Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắc quý vị khỏe, mấy tuần rồi chúng tôi đi vắng. Cho trước hết thì xin quý vị chúng ta cùng ngồi với nhau một chút. Và trong thính chúng có một số người Mỹ, họ không biết tiếng Việt, cho nên xin phép cho tôi nói vài lời với họ trước khi chúng ta ngồi. Và trong khi ngồi thì xin quý vị tập, những vị nào đã quen rồi đó, chúng ta ngồi một cách rất là thảnh thơi, rồi hơi nhắm mắt lại một chút và chúng ta theo dõi hơi thở của mình. Khi nói thì thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Xin quý vị để ý thực tập. Good afternoon, welcome to our community. Normally we start first by sitting together. See, in daily life we sit, we walk, we do a lot of different things in our daily activities. However, we just do them without being aware of what's going on. Sometimes we consume food. We have supper, we have dinner or lunch or whatever with other people. However, sometimes we eat with a lot of anxiety, a lot of projections in the past. So in that case, basically, we do not eat the food, but we consume our projection, our anxiety. In the Buddhist tradition, we always start something with what we call mindfulness. When you sit down, you are aware that you are sitting down. When you sit next to the one you love, next to the one you care, we are aware of their presence there. So we are fully there for them, not just partially available for them. It needs to be practiced, though, to be mindful. And it's always the case we use our breath in and out. It's like an anchor for your thoughts. So when we start listening to the Dharma practice, we sit quietly, relaxed. That's what's called meditation. We do not use a lot of mind. We do not use a lot of thinking. Just observing. Observe your breath in, out. Sit very comfortably. So there's nothing. Just relax, calm down. Be aware of your breath in and out. So when the breath is in, I'm aware, I'm breathing in. And you can have a certain thought, I'm aware that I'm breathing in, my mind is calm. Attach the length of the breath with your thoughts. I'm breathing in, my mind is calm. When you are breathing out, I am breathing out, I'm offering a smile to the world. So, in calmness, out, smile. In the Buddhist tradition, your smile is a flower not from the own garden, but from your heart. So when you offer a smile, when you smile with somebody, it's actually you are offering the person a smile, a sincere smile from your own heart. So let's practice. Remember, in, calm. In, I'm aware of I'm sitting in, calm. And when you're breathing out, smile. Smile, offering your smile for yourself and for others. Okay, so sit comfortably. Sit whatever way you prefer to. And then we practice it. Xin quý vị chúng ta cùng thực tập. Nhớ thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Xin mời quý vị. xin quý vị cười thật đẹp, chắp tay thật đẹp và tặng người kế bên mình. Please offer your smile, turn around to your left, to your right, put your hands together, offering them. Quý vị, chúng ta mấy tuần trước thì chúng mình đã học cái căn bản của cái cơ sở mà trên đó những cái người tu tập của đạo Phật họ xây dựng cái cuộc sống của họ, xây dựng cái cách nhìn của họ. Thì chúng ta thấy rằng cái phương tiện tu tập của người theo đạo Phật đó, ai theo đạo Phật cũng vậy. Có khi chúng mình tới với đạo Phật đó vì một cái sự mong cầu, chúng ta có thể có một cái sự khổ đau nào đó và chúng ta tới với đạo Phật. Nhưng mà khi chúng ta tiếp xúc với đạo Phật để thỏa mãn cái mong cầu đầu tiên, có một người con bệnh, có một người cháu sắp thi, thì có thể chúng mình tới với đạo Phật vì những lý do đó, lý do rất là ích kỷ. Chúng ta có thể tới chùa cúng dường để là mong cầu mình trúng số, hay có những việc mà chúng ta rất thỏa mãn cái nhu cầu bình thường của mình. Thưa đạo Phật đáp ứng được cái nhu cầu đó, tức là cái nhu cầu tín ngưỡng của chúng mình. Nhưng mà đạo Phật có một cái đẹp hơn, đẹp hơn. Bởi vì giả sử như mua được cái nhà, có được việc làm, thưa thì những thứ đó chỉ là cái phương tiện trong cái thế gian này thôi. Và chúng ta vẫn phải tiếp tục đối diện với những cái mà làm chúng mình khổ. Đạo Phật gọi là khổ, tức là những cái mà chúng mình nó đi ngược lại với cái ý mong muốn của chúng ta. Cho nên khi nói về cái khổ, khi chúng ta nói về cái khổ của chúng ta đó, thì đạo Phật nhắc mình: thưa xin anh, xin chị, xin chú, xin bác nhớ rằng chú, bác, anh, chị có cái khổ, tức là có những cái mà làm cho mình khó chịu. Nhưng mà khi mà chúng ta nói tới khó chịu của chúng ta đó, thì xin nhớ một điều là người khác cũng có những cái khó chịu của họ. Thì trên cơ sở đó, khi mà chúng ta nghĩ rằng mình chỉ mình khổ không á, thì chúng ta nghĩ rằng cả cái thế gian này nó chỉ có mình là khổ. Cứ như vậy thì tội nghiệp cho mình lắm, bởi vì mình sẽ sống rất là cô đơn với cái khổ của mình. Và ngược lại, khi chúng ta nghĩ rằng mình khổ, nhưng mà người khác cũng khổ, chứ người khác cũng có khổ. Như vậy thì khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta đi vượt ra khỏi cái giới hạn của mình, để mà chúng ta bước vào cái tâm linh của người khác á, thưa thì như vậy cái đó Đức Phật đã gọi rằng bắt đầu bước vào con đường của Đạo Bồ Tát. Nói một cách khác, nếu chúng ta chỉ nghĩ tới mình không, thưa đó là phàm phu. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu đặt mình vào cái cương vị của người khác, để mà hiểu, để mà cảm, để mà thương họ đó, thì khi đó chúng mình đã đi trên con đường, bắt đầu đi trên con đường làm cho mình bớt khổ và làm cho người bớt khổ. Cho nên Đạo Bồ Tát đặt nặng đến cái việc mà chẳng những hiểu được mình, mà qua hiểu mình đó, cho mình hiểu được người khác. Khi chúng ta hiểu được rằng mình, người ta mắng mình thì mình đau khổ, thưa mắng mình thì mình khổ, thế điều đó có nghĩa rằng một cái người khác trong cái hoàn cảnh như mình, cũng ăn, cũng mặc, cũng nghỉ, cũng ngơi, họ bị mắng, họ sẽ đau khổ. Và nhờ cái sự liên hệ giữa cái tình cảm của mình với người khác đó, thì tôi nghĩ rằng con người ta sẽ bắt đầu hiểu được cuộc đời, hiểu được những cái gì, cái tâm tư tình cảm của người. Và khi đó chúng mình bắt đầu đi vào con đường Bồ Tát. Tôi đi vào con đường Bồ Tát thì chúng tôi đã trình bày với quý vị những cái cơ sở căn bản. Mình đã học rồi là thí, tức là buông bỏ cái mà định kiến của mình. Thì tôi nói lại nhé, thí khi chúng ta gọi là cho buông tiền ra thì dễ lắm quý vị. Ở đây chúng ta có thể cho tiền rất là dễ dàng. Nhưng mà cái khó trên con đường tu tập tâm linh á, là chúng ta buông bỏ cái định kiến của mình trong cuộc sống. Thì chúng ta hay vướng mắc cái chỗ này lắm. Đạo Phật là đạo duy tâm, là vì là chúng ta phải đi trở về cơ sở. Tiền, thấy một cái người đau, chúng tôi cho tiền, được, rất là dễ. Ai cũng có cái chuyện đó chứ. Nhưng mà khi chúng ta, có khi chúng mình làm những cái việc hình thức, nhưng mà trong cái chiều sâu tâm hồn mình á, mình có cái định kiến của mình. Tôi cho tiền anh, cho tiền chị, cho anh chị bớt khổ. Nhưng mà cái phương cách bớt khổ là phải cái phương cách của tôi. Thưa chúng ta thấy, chúng ta cho nhưng mà cho trong cái điều kiện nào đó. Và chính cái chỗ đó đó là cái định kiến của mình. Thì chúng ta mỗi người có cái định kiến, cái cách của tôi là cách tốt nhất, cách của anh, của chị chưa phải là cách tốt nhất. Cho nên trong cái việc tu tập, xin quý vị cho bên ngoài, nhưng mà phải trở lại bên trong, để mà xét lại mình cho trên cơ sở nào. Thưa, tôi nhớ tôi có nói với quý vị, sau khi cho đó, thì chúng ta có nói những nguyên tắc mà chúng ta gìn giữ trong cuộc sống. Tôi lấy ví dụ như là hổ thẹn, ăn năn, tự mình phải xét lại để sanh tâm tâm tầm quý. Hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về một cái yếu tố khác, đó là cái yếu tố chấp nhận. Chưa cái chữ nhẫn trong đạo Phật đó. Thường thường khi mà chúng ta nói chữ nhẫn, cái buồn cười tôi không hiểu là cái chữ nhẫn trở về cái nghĩa nguyên thủy của nó đó, tức là cái chữ santi. Santi trong cái chữ Sanskrit thì santi nó không có nghĩa là nó có nhục ở trong đó. Nhưng mà khi mà quý vị thấy, chỉ tôi không biết là các ngài dịch như thế nào, khi mà dịch sang chữ Hán á, dịch sang chữ Hán á, thì các ngài dịch liền là nhẫn nhục, đi liền với chữ nhục. Quý vị thấy không? Thật sự cái chữ nhẫn nó tự nó có ý nghĩa của nó. Nhưng mà cái nhẫn nhục chỉ là một trong những cái đối tượng mà người ta tu nhẫn. Quý vị thấy cái chỗ này chưa? Dường như là cái khi mà trong cái truyền thống Đông Phương mà dịch ra rồi không có để ý đến chỗ này. Mà chúng ta chỉ, bởi vì nhẫn binh cũng cần nhẫn. Như vậy thì khi mà chúng ta chỉ tập trung với cái chỗ mà nhẫn chỉ nhục không á, thì khi người ta mắng mình nói à thôi thầy dạy nhẫn, thôi nín không có cả lại. Tôi lấy ví dụ, hay là chồng mình có nói khích mình tiếng, thôi vợ chồng nhẫn không nói lại. Thì chúng ta chỉ đặt cái nhẫn, những cái nhẫn mà nó làm cho mình khó chịu, tức là cái chữ nhục đó. Nhẫn tức là động từ, nhục tức là cái vật để mà người ta thực tập cái hành nhẫn. Nhưng mà chúng ta quên đi rằng trong cuộc sống của mình á, trong cuộc đời của chúng ta đó, có khi cái nhục nó không làm cho mình khổ, mà cái vinh ngược lại cái nhục nó làm cho mình khổ. Cho nên cái người tu tập á, người ta mắng mình, người ta chửi mình không có sợ, mà chỉ sợ người ta khen mình thôi. Quý vị để ý thôi coi, chứ đừng người ta mắng mình, người ta nói nặng nói nhẹ, hay người ta một cách nhẹ nhàng, người ta chỉ mình cái gì, thì ít ra mình còn có dịp mình có thể phản ứng. Nhưng mà khi mà người ta khen mình á, người khen mình quá mức, thì khi đó cái sức mà đề kháng của mình không còn nữa. Và khi mà chúng ta làm việc Phật mà không còn cái sự tỉnh giác, không còn, tôi nói lại, khi làm việc Phật mà khi mình không còn có cái tỉnh giác mình đứng cái vị trí nào đó, thưa khi đó thì cái việc Phật và việc ma rất là dễ lầm lẫn với nhau, rất là gần với nhau. Cho nên tôi trở lại nguyên nghĩa của chữ nhẫn. Chữ nhẫn là chấp nhận, trước hết là chấp nhận. Thưa chấp nhận cái gì? Phải không nào? Khi nói là chấp nhận thì chúng ta phải nghĩ rằng chấp nhận cái gì? Cái đầu tiên mà chúng ta thường nói là cái khó chịu, cái làm cho mình đi ngược lại với cái mong muốn của mình. Thưa, ở trên đời chúng ta gặp nhiều lắm quý vị. Mình muốn trời mưa, trời không mưa, mà trời nắng. Thì khi đó tụi nó chấp phải chi mà trời mưa thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta quên đi rằng đó là đứng cái vị trí của mình. Nhưng mà đứng trên cái vị trí của người làm ruộng, họ cần nước để mà cho lúa mạ được tăng trưởng, thì họ lại mong cầu phải quá phải chi mưa thì tốt biết bao nhiêu. Thế khi mà chúng ta tập nhìn cái chuyện mà trước mặt chúng mình, thì chúng ta sẽ có khuynh hướng phản ứng thuận lợi hay không thuận lợi. Nếu bữa nay mình tổ chức cái picnic ha, ở ngoài trời, thì trời nắng thì sao? Thưa, trời nắng thì mình mừng, có phải vậy không nè? Nhưng mà nếu mình quên đi một rằng là hôm nay đó mình muốn làm một cái bữa picnic trời nắng, thì mình nghĩ rằng trời hợp với ý mình, ông trời đứng về phía bên mình. Nhưng mà biết ở đâu chỗ nào đó họ cần nước để mà họ làm ruộng. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà đặt cái vị trí của mình á, thì xin quý vị đặt nhìn vào cái thế của mình, nhưng mà cũng tập nhìn vào cái thế của người kia. Tôi nói lại, tập nhìn vào cái thế của mình và tập nhìn cái thế của người kia. Cái lý do là sao? Tôi nêu cái ví dụ mà cái thích nhất á, giả sử như mà bữa nay trời mình muốn trời nắng, nhưng mà giả sử trời mưa, tôi lấy ví dụ, thưa thì có đau khổ lắm không? Quý vị thấy có thể đau khổ lắm không? Chứ có thể khổ, có thể khó chịu. Nhưng mà thay vì mình làm một cái buổi thích nhất ở ngoài trời mà trời mưa mình không làm được, thưa thì khi đó chúng ta những người dự định tham dự cũng có thể ngồi lại với nhau uống một ly cà phê trong nhà để mà nói chuyện, để mà tâm sự, để mà làm những cái việc mà mình làm ở ngoài trời. Thưa, cái chuyện đó thì nó không có cái gì khó khăn lắm. Nhưng mà cái chúng tôi muốn nói là có những cái mà nó xảy ra mình không có chuẩn bị để mình chờ đón đó. Và khi nó xảy ra đó, chẳng những nó xảy ra một lần, nhưng mà cái vết hằn của cái việc xảy ra có khi nó nằm trong tâm hồn của mình rất là lâu, rất là dài. Một buổi picnic mà trời mưa, tức là không vừa ý với chúng ta, chúng ta có thể khó chịu ngay trong buổi đó, nhưng mà ngày hôm sau, một tuần lễ sau đó, thì chúng mình có thể quên đi cái kinh nghiệm đó. Người thấy ha, quên đi kinh nghiệm đó dễ lắm. Nhưng mà giả sử như thay vì tôi đổi cho picnic vào một cái hành động, một cái ngôn ngữ, một cái lời nói của một cái người thương của mình đi, mình mong cầu được người ta nói thương, nói những cái lời lẽ ngọt ngào với mình, nhưng mà vì lý do nào đó người đó nói những cái lời cay đắng. Người thấy đổi giữa cay đắng thành cái trời mưa thì chúng ta thấy rằng cái kinh nghiệm của mình nó sẽ khác. Trời mưa thì mình bực, mình giữ một ngày hai ngày thôi, nhưng mà có khi những cái lời đắng cay đó chúng ta phải giữ trong tâm hồn của mình năm bảy năm trường. Chưa, có khi nó không có hiện rõ, nhưng một chút đắng cay hôm nay, một chút đắng cay ngày mai, chút vượt bộ hôm kia đó, lâu ngày đó quý vị, nó sẽ tích lũy lại. Nếu mà chúng mình không biết quán chiếu thì một lúc nào đó, đó nó sẽ phát hiện, nó sẽ hiện ra không phải bằng bộ mặt thật của những cái đắng cay, những cái mà làm cho mình khó chịu, mà nó phát hiện bằng hình thức khác. Người đó có thể là không thương mình nữa rồi, người đó có thể là có cái ác. Và khi chúng ta nhìn như vậy đó, nhiều cái yếu tố cộng lại thì chúng mình sẽ thấy một bộ mặt khác hoàn toàn. Chúng ta có một cái nhìn giải thích về cái hiện tượng rất là khác. Cho nên cái chỗ này đó, chữ nhẫn bao giờ cũng đi liền với cái chỗ kế tiếp. Thưa tôi lấy ví dụ, chấp nhận trước. Nhưng mà chấp nhận của đạo Phật đó, không có nghĩa là một cách tiêu cực. Thường thường đó, chúng ta có nghĩa tiêu cực. Hai cái chuyện gì xảy ra rồi chứ gì, thì thôi mình đổ thừa. Tôi thấy phần lớn là mình hay đổ thừa lắm. Mà cái người Việt Nam mình á, cái chỗ này thì nó mà khi mà chúng ta đổ thừa thì chúng ta cảm thấy là mình vô tội. Thật sự cái đổ thừa nó có một cái mặt khác, là khi mà chúng ta đổ thừa tại cái số tôi nói vậy, thì chúng ta kêu chúng ta đổ thừa cái số mình nói như vậy chứ gì. Khi mà chúng ta nói là cái số mình nó như vậy thì chúng mình sẽ không có khuynh hướng cố gắng để mà đổi cái số đó. Là cái việc của tôi nói vậy. Thưa, không đúng quý vị. Đạo Phật đã bị hiểu rất là lầm lẫn ở chỗ này. Thưa, cho nên những tác phẩm lớn mà chúng ta học á, thì thường là cung oán hay là chính phủ đại khái kiều, cái cả kiều đó, thì chúng ta nghĩ rằng á, thà mượn thú tiêu giao cửa Phật. Quý vị ha, thì khi mà chúng ta nghĩ rằng đi vào cửa Phật á, thì mình lo là khá tiêu diêu, tức là không có lo cái chuyện thế gian, mình lo cái chuyện mà tự đại cho mình. Thưa, như vậy thì chúng ta thấy rõ là đạo Phật có cái cách tiêu cực của nó. Chỉ biết lo cho mình, còn chuyện người khác thì kệ họ. Chứ không đúng. Không đúng. Đạo Phật nói rằng khi nhẫn đó, chữ nhẫn của đạo Phật bao giờ cũng phải đi liền, quý vị nhớ, bao giờ cũng phải đi liền với cái trí tuệ. Bởi vì trong lục độ đó, một độ nó không có tách rời khỏi năm độ kia, mà độ này có mặt, phải là có mặt đồng thời với những cái độ khác. Tôi nói lại ha, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến nó có mặt, thì một cái có mặt á, thì năm cái kia phải cùng có mặt. Thế nếu chúng ta tách riêng ra đó, thì tự nó không hữu hiệu. Tôi lấy một ví dụ. Bây giờ nhẫn một cái việc mà thuận đi, thuận nhẫn đi. Bây giờ khi mà quý vị nói rằng, người ta nói rằng, ô, anh làm, chị làm chuyện đó quá tốt đi, quá được đi. Quý vị thấy không? Rồi. Thì khi mà chúng ta nghe người ta khen mình á, quá được đi, như vậy là quá tốt rồi, anh chị em, anh chị làm như vậy là nhất trận đời rồi. Thưa, khi đó là những lúc mà chúng ta ít có khả năng để mà nhận nhất. Mà khi người ta khen như vậy thì mình thấy sao? Mình thấy sao quý vị? Tức là mình thấy mình thành thánh rồi. Phải không nè, ở miền Nam nó là cái lô mới mình hỉnh lên rồi. Là cái mình thấy mình hay quá rồi. Mình quên đi một điều. Nếu mà người ta khen mình á, mà mình nhảy vào cái khen á, thì mình quên đi một điều, là khi mà người ta chê mình á, thì mình sẽ đau khổ vì cái khen. Như vậy thì khi mà thấy như vậy thì mình quên đi cái phần mà dùng trí tuệ để mà coi lại xem, quán chiếu xem cái người ta khen mình á, anh chị làm như vậy là nhất đời rồi. Thế như vậy cái quán chiếu đó mình phải thấy rõ là thực sự cái người khen, họ khen mình chưa chắc họ khen đúng. Mà giả sử họ có khen đúng đi, thế thì cũng lưu ý được, thấy rõ rằng mình cái hành động mình làm họ khen á, hành động mà mình làm họ khen cái gì, chưa chắc phải là cái hành động hoàn toàn của chính cá nhân mình. Quý vị thấy không, đặt cái cá nhân mình trong cái trí tuệ, tức là trong cái hoàn cảnh tương duyên của các pháp. Nếu mẹ mình không dạy, cha mình không chỉ, mình không có dịp tiếp xúc với những bậc thầy hữu tri thức á, thì không làm được cái hành động mà người ta khen. Thì như vậy, khi mình thấy như vậy thì thấy là cái chuyện của mình chỉ là một hạt cát trong nhiều hạt cát khác, hay là chỉ là một cái tương quan trong nhiều cái tương quan khác. Khi mà chúng ta thấy như vậy á, thì chúng ta đã vượt qua khỏi cái mà đạo Phật gọi là cái vướng mắc về cái ngã. Và cái đó đó quý vị, là một phương thức mà trong Hoa Nghiêm nói rằng khi mình tập quán chiếu như vậy đó, thì chúng mình sẽ vượt khỏi tử sinh, tức là trùng trùng duyên khởi. Trùng trùng duyên khởi là một cái chuyện xảy ra, thì cái chuyện đó nó không tự nó xảy ra được, mà nó xảy ra là vì nhiều yếu tố khác mà bề ngoài có vẻ là không gắn liền với nó. Cho nên khi mà một cái hiện tượng thuận, đó là thuận, mà ngay trong lúc đó khi mà chúng ta thấy được rằng cái hiện tượng người ta khen mình, mà mình thì tự mình không phải là cái tác giả duy nhất, thì như vậy chúng ta đã dùng cái trí tuệ vào trong cái quán chiếu. Mà khi như vậy rồi thì sao? Mình thấy rất là dễ dàng. Đây không phải là cái thành quả của cá nhân tôi, mà đây là thành quả của bao nhiêu người khác. Thưa, cái đó là cái mà trong đạo chúng ta làm là quý vị hồi hướng công đức ấy. Sau khi nghe kinh thuyết pháp, giảng kinh mình làm như vậy, thì mình thấy rõ rằng chính mình là một thành phần trong những thành phần khác. Cho nên cái công đức này, cái thành quả này là thuộc về, ở nguyên văn đó là tất cả mọi chúng sanh. Quý vị thấy ha, mà nếu như vậy đó thì mình không có chạy theo cái lời khen, thì khi đó là thiền định, là thiền ba la mật. Quý vị thấy cùng một việc mà sáu ba la mật có mặt cùng một lúc. Ở đây á, tôi thấy rằng trong cuộc đời thế tục của chúng mình thì cái việc mà chấp nhận nó cần đi liền với cái quán chiếu rất là nhiều. Xin quý vị đừng có nói rằng phải chấp nhận một chiều. Bởi vì khi mà chúng ta cứ đẩy mình chấp nhận một chiều á, thì tôi trước sau gì cái người đó cũng khổ, và khổ thêm nữa. Là bởi vì mình thấy mình bị, giống như mình bị đẩy vào cái chân tường mà không có lối thoát. Quý vị thấy không? Biết bao nhiêu người á, sống không có lối thoát. Họ lúc nào đó họ sống với nhau, nhưng mà khi mà họ nghĩ rằng đây là cái nghiệp của tôi, số trời đã định đành rành, họ không có cãi được á. Thế như vậy thì họ, cái người đó đó, họ có khuynh hướng họ chấp nhận, và cái chấp nhận đó là cái chấp nhận đau khổ mà không có suy nghĩ. Cho nên xin quý vị đạo Phật, khi một sự kiện mình, trước khi mình nói về định số, mình đổ thừa là nghiệp tôi nó vậy, số tôi vậy đó, xin quán chiếu cho nó kỹ. Và nhớ rằng á, trong đạo Phật không có cái chuyện định mệnh. Không có chuyện định mệnh quý vị. Tôi hôm qua tôi đi vắng tôi về, thì có một cặp vợ chồng rầy lỗng nhau, và rầy lỗng rất là buồn cười. Khi mà chúng tôi hỏi đó, người chồng thì người chồng nói rằng vợ con muốn ly dị con. Một cái sự kiện rất là dễ dàng, quý vị thấy không? Rồi, thì tôi mới hỏi rằng như vậy thì khi mà ly dị như vậy đó, tức là có một cái conflict, có một cái sự mà nó mâu thuẫn đến mức độ mà không còn hàn gắn được, thì mới có chuyện ly dị. Quý vị thấy nó rất là, theo cái tinh thần Tây Phương thì như vậy. Thì tôi cũng nghĩ rằng chắc là có cái chuyện gì nó trục trặc mà không hàn gắn được. Nhưng mà lúc nào chúng tôi cũng không chịu thua, nó bây giờ nói thử cô biết, nói cho biết, để mà coi cái trục trặc nó ở chỗ nào. Cái buồn cười á, là vậy. Là người vợ nó không có cái trục, không có cái gì hết, không có bực ổng cái gì hết trơn đó thầy. Người tôi hỏi nếu không bực thì tại sao có chuyện đó? Thì câu trả lời người vợ nói rằng, coi đi coi thầy bói. Thầy bói nói xong cái 3 năm rưỡi, duyên có 3 năm rưỡi thôi. Quý vị thấy cái câu này chưa? Nó, đừng cười. Có khi mình mắc cái chỗ này đó quý vị. Có khi mình vướng cái chỗ này. Là bà vợ thì bà tin thầy bói. Tôi hỏi là thầy bói có cơ sở nào, có cơ sở nào mà biết chắc là 3 năm rưỡi không? Thầy nói không biết, nhưng mà ông thầy bói nó nói đúng lắm. Người ta đồn ông nói đúng lắm. Thế cái chỗ này là cái chỗ trục trặc. Tôi nói lại, là người vợ đó đã chấp nhận những cái gì ông thầy bói nói. Quý vị thấy không? Chấp nhận nó một cách rất là bình thường. Mà chấp nhận tới nỗi á, khi mà chấp nhận hoàn toàn á, thì chúng ta có khuynh hướng thực hiện làm cho cái lời chấp nhận nó trở thành sự thật. Tôi nói lại nha, tôi có khuynh hướng tâm lý á, khi mình nghĩ là cái đó đúng, ở này mình tin cái người đó hoàn toàn cái gì, thì mình có khuynh hướng cách này cách nọ làm cho cái lời nói đó trở thành sự thật. Quý vị để ý thôi. Còn lấy một ví dụ bình thường, mình nghĩ rằng á, một cái người đó, ví dụ mình làm mới một nhân viên mới, mà vì cái thành kiến của nó, cái người này đó, cái màu da này làm không được việc đâu, không làm được việc đâu. Tôi lấy ví dụ vậy, một người bạn nói với mình ha, ông nó mướn, ông này mướn cho ông không làm không được gì đâu. Rồi, nếu mà mình cứ tin cái người bạn đó đó, thì lúc đầu mình tin rằng mình có cái thành kiến là cái người này không làm được việc. Mà khi mà mình nghĩ như vậy cái gì, thì mình không có dám cho họ công việc đó, hay là những cái việc quan trọng cho họ làm. Mà mình cứ không có khuynh hướng mình giúp cho họ những cái điều kiện thuận lợi cho họ làm. Như vậy thì rốt cuộc á, mình không giao trách nhiệm cho họ, không tạo điều kiện thuận lợi cho họ, mình có cái thành kiến thì một lúc nào họ sẽ không làm được việc. Mà khi họ không làm được việc thì mình sao, mình nghĩ sao? À, thấy chưa, mình đúng. Thưa, cái chuyện đó là cái chuyển tiến rất là phức tạp. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận, cho nên khi mà nhẫn chấp nhận thì phải chấp nhận xem thử coi khi mình chấp nhận mình đứng trong cái vị thế nào để chấp nhận. Quý vị nghe cái cô gái mà tin cái lời thầy bói mà 3 năm rưỡi đó, chưa, có thể là quý vị hiểu đạo mình không tin điều đó, nhưng mà tôi có làm thử một lần nè quý vị, tôi có làm thử một lần rồi. Nói thì cũng vui, quý vị thường thường ăn Tết á, ăn Tết thì quý vị tới chùa phải nè, tới chùa xin thăm. Không có xin thăm, nhưng mà tôi nói cái vụ trường hợp này cái buồn cười, tôi là làm thử. Thì cái tưởng tượng của tôi nói là khi mà người ta xin một cái sâm tốt á, thì người ta nghĩ rằng mình tốt. Đó nè, xin một cái sâm tốt mà khi vậy thì cả năm nay tốt. Mà khi mà họ nghĩ rằng tương lai của họ tốt á, thì họ có khuynh hướng, họ rộng rãi hơn trong cái việc mà họ cúng dường. Vì thế, cái tôi giả thiết là như vậy. Là khi người ta feel good, khi người ta nghĩ rằng tương lai sáng lạng á, thì người ta có khuynh hướng rộng rãi hơn. Thưa quý vị, thấy hàng ngày mình nghĩ là năm tới thì 7 tháng sau mình, 2 tháng sau mình tăng lương đi, thì ngay từ bây giờ mình đã có khuynh hướng mình xài rộng hơn chút rồi. Thì tôi làm thử. Tôi làm thử bằng cách nào? Tôi làm thử bằng cái chuyện mà quý vị xin xăm á. Có một cái ngôi chùa tôi giấu tên. Thì tôi nói rằng nếu mà Phật tử mà xin xăm, những người tới chùa xin xăm ăn Tết mà xăm nào cũng tốt, thì khi đó họ sẽ cúng dường nhiều. Mà đúng như vậy. Lý do là vậy. Thế tôi vào trong cái mấy cái thùng xăm đó quý vị, mấy cái hộp xăm xăm đó, tôi lấy hết những cái xăm xấu tôi bỏ ra hết. Quý vị thấy được không nè? Những cái xăm mà hạ đó thì tôi rút ra hết. Tôi rút ra không còn cái xăm nào hạ ra, thì thế vào xăm hạ thì xăm thượng. Nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ quý vị nhắm mắt về muốn xin sao, muốn xin xăm xấu cũng không có nữa. Như vậy thì cái hộp xăm nó toàn là xăm tốt không thôi. Mà quả đúng như vậy. Là khi mà người ta xin xăm mà xăm nào cũng tốt cái gì thì sao? Thưa, thì người ta có khuynh hướng. Bởi vì thấy có niềm vui. Thưa, tôi thấy cái điều đó cho thấy rằng tâm lý của mình nó sẽ cái nhẫn á, nó có khi thuận và nghịch, nó phải đối, phải đồng, phải cân đều mới được. Và cái điều buồn cười á là người ta là có khuynh hướng là nói cái chùa này linh. Quý vị thấy không? Khi mà xin xăm tốt cái gì thì nói là cái chùa này linh, cái bàn thờ này linh, mà quên đi một điều là có một người thứ ba đứng sau lưng đổi các cái xăm đó. Thưa, tôi nói như vậy thì tôi nghĩ là tại sao vậy? Tại sao mà tôi dám làm? Quý vị thấy không? Cái đạo Phật nghĩ rằng á, khi mình mang niềm tin trong cái hoàn cảnh mà tuyệt vọng cơ hàng á, mình mang cái niềm tin cho người đó, thì tự nó lắm ẩm đồng thực thiết chí đồ quá sanh tình độ. Trong cái hoàn cảnh mà rối ren, người ta không biết chuyện tương lai đó, cũng là một cái hành động của một người hạnh Bồ Tát. Quả hoạch băng hà chi địa biến tác khá đó. Mà khi mà người ta nghĩ rằng có cái hy vọng á, thưa, thì chúng mình sống, quý vị. Trong cuộc đời của chúng ta, khi mà chúng ta thấy rằng tuyệt vọng, khi tuyệt vọng cái gì? Thì cái chuyện từ cái chỗ tuyệt vọng tới cái chỗ mà mình chết rất là gần nhau. Thế tôi nói chỗ đó là khi chúng ta thực tập cái hạnh nhẫn á, thì mình phải tập hạnh nhẫn cùng và đồng thời với những cái hạnh khác. Ở đây Đức Phật dạy là nếu mà nghịch nhẫn á, thì giả sử như chúng sanh đem điều ác mà gán cho mình, thì mình không khởi một niệm giận và cũng không có khởi cái niệm dùng điều ác để trả lại. Cho cái chỗ này dường như đạo Phật rất là khác với những cái truyền thống khác. Cái truyền thống khác quý vị thấy, chúng ta có những tôn giáo họ giết nhau vì tôn giáo, họ giết nhau. Thấy rõ ràng ở bên hiện giờ có đang cuộc chiến tranh như vậy đó, vì cái màu da thôi mà người ta giết nhau, vì khác biệt về tôn giáo, với một bên đạo Hồi một bên đạo khác, giết nhau vì tôn giáo, giết nhau nhân danh công bằng, nhân danh tình thương. Đạo Phật ở đây á, dạy á, là giả sử người ta đem điều ác ta gán cho mình, thì chúng ta không nhất là không khởi niệm giận họ, cái thứ hai á, là không dùng điều ác để trả lại. Thì ở đây chúng ta thấy có hai cái bước rõ ràng. Cái bước thứ nhất á, là chúng ta phản ứng bằng tâm lý. Người thấy là phản ứng bằng tâm lý. Và sau khi phản ứng bằng tâm lý rồi đó, thì chúng mình sẽ có phản ứng bằng vật lý, trên phương diện vật lý. Tôi thấy cái chỗ này rất là lý thú. Trước khi mà quý vị mắng người đó, tôi nói ví dụ ha, mắng người ta, thì trước khi mắng quý vị phải có cái gì trước? Có gì trước quý vị? Ở đây quý vị có từng mắng người chưa? Có mắng. Chưa có mắng mình không có việc mình quán chiếu tại sao mình mắng không? Chưa cam đoan. Tôi cam đoan là đúng. Trước khi mình mắng cái người kia, mình muốn nói nặng nói nhẹ người kia đó, thì bắt đầu bằng cái mình phải có cái cảm giác khó chịu về người kia. Quý vị thấy không nè? Như vậy thì trước khi mình mở miệng ra, mình tạo một cái hành động là nói, mà nói là nói hơi nặng, thì trước khi mình nói như vậy đó, mình trong cái chiều sâu tâm lý của mình đó, phải có cái niệm khó chịu, phải có cái cảm giác khó chịu. Thế nên mà không có khó chịu làm sao mình nói mắng người kia được, phải có cái cảm giác khó chịu. Quý vị thấy chưa nè? Thì như vậy đó, thì chính cái yếu tố tâm lý đó, nó sẽ quyết định cái hành động của mình đó, sao cho thích hợp với cái yếu tố tâm lý mà mình có. Trong tâm lý của mình, trong tâm mình thấy vui thì mình có khuynh hướng vui, phải không nào? Mà trong tâm mình thấy bực, thấy khó chịu thì mình sẽ có khuynh hướng làm hay nói bằng hành động những cái khó chịu. Cho nên Đức Phật dạy ở đây, cái chuyện đầu tiên của người tu tập á, là phải coi chừng cái tâm ý của mình. Quý vị thấy thường thường á, Đức Phật nói rằng tâm dẫn đầu tâm tạo tác, tâm dẫn đầu tất cả. Thưa, cái chuyện đó là vậy đó quý vị. Tâm ở đây đừng có hiểu là trái tim của mình. Thưa, tâm ở đây là những tư tưởng khởi ra trong tâm hồn của mình khi mình tiếp xúc với lục trần. Tôi nói lại, tâm ở đây xin anh hiểu là tư tưởng, những cái cảm tưởng của mình khởi ra khi mình gặp với cái ngoại cảnh bên ngoài. Tôi lấy một ví dụ, cái người tu tập không có bịt mắt trước những chuyện bên ngoài, không có bịt tai, không nghe những chuyện bên ngoài. Nhưng cái vấn đề đặt ra là khi nghe, khi thấy như vậy đó, thì việc bên ngoài có thể làm chủ họ, hay là họ vẫn có thể làm chủ tâm hồn của họ. Thế trên thế gian này đó quý vị, quý vị có được khen chưa? Tôi có. Quý vị có bị chê chưa? Tôi có. Quý vị thấy không? Cái vấn đề khen chê đó, mình không kiểm soát nổi. Họ muốn khen thì họ khen, họ muốn chê thì họ chê, cái chuyện của họ. Cái vấn đề người tu á, là khi tâm mình tiếp xúc với khen chê, mình làm được gì, mình làm cái gì khi tâm mình tiếp xúc. Thưa, cái đó là cái mà chúng mình tu tập các vị. Cho nên ở đây đó, là thứ nhất là niệm. Cái chuyện tu tập phải là niệm trước. Rồi cái thứ hai á, là hành động, tức là nghiệp, hoặc là bằng thân, hoặc là bằng miệng. Nó có một cái tương quan ngược trở lại. Thường thường á, là tâm mình khởi trước. Tâm mình khởi trước. Mà chính cái tâm mình khởi trước á, khi mình rõ khởi trước như vậy rồi đó, thì mình có khuynh hướng mình thực hiện theo cái kia. Có điều buồn cười, có khi á, nghiệp làm trước, tâm mình chưa khởi, nhưng mà cái nghiệp mình làm cái hành động trước, thì nó lại chuyển cái tâm mình. Tôi lấy ví dụ, hành động. Tâm mình có thể là mình một cách mà vô tri vô giác bình thường, không có nghĩ xấu nha, bình thường không có gì hết. Nhưng khi mà chúng ta mang cái sâu chuỗi vô, chúng ta mặc cái áo càng lam vô, thì sao? Tôi quý vị nghĩ rằng cái tâm lý quý vị có thay đổi theo cái áo tràng quý vị mặc và thay cái sơ chủ quý vị làm. Chưa có. Có quý vị. Cho nên á, đứng về mặt mà giáo điển mà nói. Thưa hồi xưa người ta nói rằng có một câu mà tôi thấy đúng mà thật sự cũng không đúng một phần. Tham sân nghiệp chướng không chừa. Bo bo mà giữ tương dư ít gì. Quý vị nghe nói chuyện đó không? Thưa, nó đúng một phần. Là nếu mà cái chuyện tu tập của đạo Phật á, là tham, là sân, là nghiệp chướng, cái đó là cái quan trọng. Nhưng mà bỏ cái chuyện tương dư đó thì cũng không đúng. Quý vị thấy không? Có những người á, tôi biết ở xóm tôi hồi nhỏ có ông bà đã cho mượn tiền góp. Quý vị biết tiền góp không? Tức là mượn rồi một dường như là mượn 100 rang 120. Mà mượn như vậy thì cứ mỗi ngày phải góp, chứ lấy ví dụ như đầu tháng mới đưa 100 đồng. Một tháng 30 ngày cái gì thì một ngày phải góp 4 đồng. Tức là cuối tháng bà lấy được 120. Nhưng mà thường thường người sống nghèo mới quý vị thì mỗi ngày người ta buôn bán người ta phải góp tiền cho bà. Nhưng có một điều buồn cười á, là ngày rằm ngày mùng 1 á bà không chửi ai hết. Ngày khác á thì hãy bà nộp trễ cho bà thì bà chửi. Bà tới bà chửi bà đòi tiền. Nhưng mà hãy bơ rằm của mùng 1 bà không chửi. Tại sao vậy? Hai ngày đó là hai ngày bà tu. Thưa, tôi muốn nói điều đó là ít ra trong 30 ngày bà không tu gì, thì nhờ hai ngày đó bà tu mà đời người ta bớt khổ. Mặc dù bớt không hết được 30 thì cũng bớt khổ được hai ngày. Cho nên xin quý vị tập cái chỗ này, mình đừng có nghĩ rằng mình như vậy ông thầy ông nói rằng trung tâm. Thưa, tâm là chủ yếu. Nhưng mà những cái hành động bên ngoài đó, nó có khuynh hướng, nó đưa cái tâm mình đi vào cái khuynh hướng mà mình muốn. Quý vị thấy ha, cho nên cái chuyện tu tập nó phải đừng có bỏ. Chuyện này khi nói đến tâm thì phải nghĩ tới cái hình thức. Cái chuyện này đó, người Việt Nam mình hay vướng mắc chỗ này lắm, hay bị chỗ này lắm. Thưa mình, nói là nghịch thì mình dám nói, mình mắng, mình rầy, mình la, mình lối thì mình nói. Nhưng mà khi đụng tới chỗ mà thương á, thì có khi mình không dám nói. Không dám nói. Mà giả sử có nói, một lúc nào nói rồi, sau đó không nói nữa. Thưa, cái ghét là một cái trạng thái tâm lý. Nhưng mà thương á, quý vị, là một cái trạng thái tâm lý. Tôi hỏi một người bạn của tôi. Thưa bạn thì hồi nhỏ đó, vậy thì năm ngoái, ngược cái lại ha, 12 tháng rồi đó, thì hai vợ chồng bao giờ, tôi hỏi người chồng đó bao giờ, ông có thể nói với người vợ của ông là ông thương người vợ của ông, trong 12 tháng. Đúng vậy, câu trả lời là sao? Có lần một hả? Có lần một thôi. Mà tôi hỏi là lần nào? Đó là cái ngày sinh nhật của bà đó. Tôi viết I love you tặng cái món quà. Có lần một hả? Chứ cái chỗ này nó là cái trục trặc của mình đó quý vị. Nó trục trặc. Bởi vì á, hằng ngày mình tiếp xúc gì, bà nấu canh mặn quá. Ha. Ông hút bụi, làm cái chuyện không nổi. Nghĩa là hằng ngày mình cứ khiếp, mình cứ cho cái người kia những chuyện mình khó chịu. Cặn nhằn gì, bà phá cà phê đậm quá, ông làm mạnh tay quá, vân vân, nhiều cái thứ quá. Chứ là mình đưa những cái chuyện khó chịu không à. Mà một năm á, mình mới tặng nhau món quà rồi, ngày đó mình đợi tới giờ đó, ngày đó mình nói là tôi thương bà, tôi thương anh. Thế như vậy thì cái đưa cho người ta cái sự chấp nhận và người thương nó quá ít so với cái chỉ trích. Nếu mà như vậy á, thì làm sao mình phải giữ được hạnh phúc gia đình của mình. Vì thế, cho nên cái chỗ này đó, tôi nghĩ rằng mình phải biết được những nguyên tắc của đạo Phật để mình ứng dụng trong cái cuộc sống của mình. Mà khi chúng ta nói rằng thương, người ta nghe thương cái gì thì cái niệm của người ta sẽ là cái niệm thương, cái niệm quan hỷ. Mà khi cái niệm quan hỷ nó xảy ra thì là hành động và ngôn ngữ quan hỷ sẽ kèm theo cái đó. Chỗ này là cũng cái phương thức mà chúng mình phải dạy con cháu của mình. Thưa mình lớn mà con cháu của mình nó có làm gì chặt á, rầy thì mình thường thường mình rầy, đó là mình rầy la nó. Thế thì mình la thì sao? Ở đây ai có dịp mà rầy con rầy cháu? Bậy quá, làm gì là tầm bậy lắm, làm gì là chặt rồi, làm gì là không đúng, phải không nè? Thế cái câu đầu đó quý vị thì nó là một cái sự kiện nhận xét. Tôi nói mình nhận xét, đứa nhỏ nó sẽ chấp nhận, nó sẽ chấp nhận cái nhận xét của mình. Nhưng mà cái nhận xét đó là cái nhận xét mà tổn hại tới cái cá nhân của nó. Thay vì nói thêm câu nữa, này con làm như vậy không đúng. Nếu con làm như vậy đó nè, thì đúng hơn. Quý vị thấy cái này chưa? Tức là cái đầu á, là cái nhục, cái khó chịu. Nhưng mà cái sau á, là cái tốt. Thì thay vì mình chỉ đưa một chiều những cái khó chịu, mà đây quý vị nào bữa nay con làm gì không phải, con làm gì không giống với ba má, con làm như vậy là trật, con làm như vậy đi. Thì một lúc nào đó thì sao? Khi mà chúng ta cứ tiếp tục đưa cho con cháu mình những thứ đó, nó tiếp tục có nhảy những thứ đó, một lúc nào đó thì gì? Nói thiệt cho quý vị, nó sẽ không còn khả năng chấp nhận chuyện đó nữa. Và khi nó không còn khả năng chấp nhận cái việc đó nữa thì sao? Thưa, một là nó sẽ không có nói thật với mình, nó giấu mình đâu đó. Bây giờ nói chi cho ông rầy, nói chi cho bà cử, không nói. Hoặc là hai nữa là nó tìm lý do để mà nó tránh mình. Thì ha, nó tránh mình. Là cái lý do này lý do nào. Cho nên trong cái việc tu tập khi mình nhẫn, tức là về phương diện mình nhẫn là một chuyện. Nhưng mà mình phải đứng vào cương vị của người kia để coi họ nhẫn cách nào. Vì thế, cái chỗ này tu tập là vậy đó. Chuyển mình và chuyển người. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai á, là giả sử mà người ta nói mà tổn hại tới mình quá nhiều đi, thì làm sao nhẫn? Đức Phật dạy như vậy. Nếu mà cái người mà họ làm cho mình quán thù nhiều quá đó, thì cái người tu tập biết làm gì? Quán người ấy chỉ là năm ấm duyên hợp. Nếu là năm ấm duyên hợp thì tại sao ta giận? Cái chỗ này á, nó là cái pháp mà đối trị, nó cũng là cái pháp mà nuôi dưỡng. Đối trị là sao? Thưa, đối trị á là ngay cái hoàn cảnh khởi ra, mình dùng cái phương pháp này để mà mình dẹp cái hoàn cảnh đó. Ta lấy một cái ví dụ, khi mà quý vị nhức đầu, có chuyện nhức đầu gì, thì cái pháp đối trị là dùng thuốc nào đó, aspirin, Tylenol gì đó để mà đối dẹp cái nhức đầu, ha. Nhưng mà khi đã gọi là đối trị đó quý vị thì sao? Có khi nó trễ. Ông bà Việt Nam mình có một câu rất là hay. Hay là câu nào? Câu là ngừa bệnh hơn là trị bệnh. Có phải vậy không nè? Ngừa bệnh hơn trị bệnh. Đạo Phật dạy mình những phương thức mà trị bệnh, nhưng mà cũng chỉ mình cách ngừa bệnh. Thưa, cái chuyện mà mình muốn không có khởi cái tâm mà sân hận với người đó, trả thù, làm lại cho họ xấu á, thì có lẽ mình phải qua một cái quá trình mà quán chiếu. Thế nếu mình quán chiếu rằng cái người đó là năm ấm hợp lại mà thành, thưa, thì như vậy đó, mình bắt đầu mình không có vướng mắc một cái khổ. Tôi lấy một cái ví dụ. Có khi nào, tôi lấy ví dụ. Có khi nào cái bị trách người ta đó, trách ta ha, trách người ta mà trách hết cả con người. Thấy một cái người đó đi ăn trộm, tôi lấy ví dụ đi, đi vào đi ăn trộm, đi trộm cắp đó, cắp một cái món đồ gì đó. Rồi quý vị đã nói, cái ông đó ông xấu lắm, ông lên gần ông. Có phải đúng vậy không nè? Một cái người ăn trộm, tại sao mà chúng ta không muốn gần cái ông đó? Trong trường hợp mà đi ăn trộm, chúng ta sợ, chúng ta không thích cái gì? Không phải nói thật, phải đặt lại trong cái này. Không thích là không thích cái hành động ăn trộm của ông đó. Có phải không nè? Nhưng mà chúng ta không có đi, không nghĩ đi chuyện đó. Chúng ta không thích cả cái con người ông đó. Tôi hết chịu nổi ông rồi. Tôi lấy ví dụ, vợ sẽ nói với chồng, ông hết chịu nổi ông rồi. Tôi lấy ví dụ giản dị như vậy. Thế như vậy thì cái người vợ là phủ nhận cả cái sự có mặt của người chồng. Phải không nè? Nhưng mà có khi á, không có phủ nhận hết cả người chồng, mà chỉ phủ nhận một cái hành động nào đó của người chồng. Quý vị thấy được chỗ này chưa? Chịu hết nổi ông rồi. Nhưng mà khi mà hỏi kỹ là thêm, phân tích là thêm, thì thấy rằng những cái mặt khác thì chịu nổi, chỉ có mặt cờ bạc thì chịu không nổi thôi. Thế cho nên cái việc tu tập đó quý vị, cái chỗ này là cái chỗ mà mình quán ngũ uẩn. Ngũ uẩn là gì? Năm ấm là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái đó nó hợp lại thì một cái hành động có thể thành. Ngay khi chúng ta liệt vào đây là cái hành động của thân, lời của ông nói làm cho mình khó chịu, nhưng mà cái nụ cười của ông thì mình làm dễ chịu, làm cho mình dễ chịu. Người thấy không? Khi chúng ta phân tích cho rõ thì mới thấy rõ được cái vị trí của cái khó chịu nó ở chỗ nào. Còn nếu không á, thì chúng ta lấy cả ngũ uẩn cả năm ấm là cái khó chịu thì không đúng. Quý vị thấy cái chỗ đó. Một cái thí dụ khác, tôi thấy mình có cái khuynh hướng là mình nhìn chung. Tới cái chùa đó, rồi có thể là gặp mấy thầy mấy cô không có chào hỏi mình, mình thôi ghét chung thành cái chùa đó nữa. Mấy cô mấy thầy khó chịu lắm. Quý vị thấy không? Rồi. Cái vấn đề đặt ra là mình chỉ lấy một bộ phận, tức là một trong những yếu tố cấu tạo thành cái chùa, để mà mình đánh giá toàn bộ cái chùa. Mình thấy chỗ này chưa? Tức là khi mà chúng ta thấy một cái mặt, có thể mặt này làm cho mình khó chịu, có thể là cái chùa đó không có đủ phòng vệ sinh, nó làm cho mình khó chịu. Nhưng mà mình ý thức được cái khó chịu, mà ý thức được rằng, nhưng mà nó cách cho mình dễ chịu là tiếng chuông, tiếng mõ, những cái người ở đó. Thì khi mà chúng ta đặt một cái gì đó, một cái điều kiện trong một cái bối cảnh chung của nó, thì cái vấn đề, cái nhìn của mình nó sẽ khác hoàn toàn, quý vị. Và cái nhẫn của mình á, nó sẽ có một ý nghĩa khác, chứ nó không còn là cái ý nghĩa mà chấp nhận và chịu thua nữa. Thế đó là cái phần mà chúng tôi muốn trình bày. Kế tiếp á, thì Đức Phật dạy á, là có khi á, mình phải quán chiếu về mặt hiện tiền. Hả? Tức là những cái ấm, sắc, thọ, tưởng, hình thức. Nhưng mà có khi đó là cái chiều hướng về không gian, đặt cái vấn đề trong cái không gian. Nhưng mà cái thứ hai, mình phải đặt cái vấn đề trong cái chiều hướng thời gian. Ở trong kinh nói rằng, trong nhiều ác đạo của đời, không gian là trước mặt, nhưng đặt về thời gian. Quý vị thấy không? Vậy thì cái chuyện mà xảy ra cho mình, thường thường á, mình nói rằng, khi không à, xảy ra cho tôi. Quý vị thấy không? Không có chuyện gì khi không ở trong cái gì. Không có bao giờ có khi không ở trong. Có thể là cái hiện tượng đó nó xảy ra trong một cái không gian mà mình không thấy hết. Có thể là hiện tượng nó xảy ra trong một cái thời gian mà mình chưa nắm được. Chưa có nắm được. Có những cái hiện mà chúng ta đặt cái vấn đề trong cái chiều hướng này đó. Thì mình thấy cái vấn đề nó trong cái hiện tượng mà rất là chằng chịt, rất là nhiều. Tôi lấy một ví dụ, có một bà bác sĩ hỏi tôi, thầy giải thích như thế nào khi mà tôi lấy ông chồng này, tôi chọn ông chồng này. Người thấy không? Vậy thì mình giải thích như thế nào khi mà hai người, một người ở hướng Bắc, người ở hướng Nam, mà nhớ là nước Mỹ, không phải như Việt Nam mình, thì một người ở một trời một vực chứ gì. Mà vậy thì hai người, tại sao mà hai người gặp nhau, thương nhau và cam kết làm cho chồng, làm vợ chồng với nhau? Quý vị thấy chỗ này chưa? Ở Việt Nam mình, ông bà mình nói sao? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phục. Có phải vậy không nè? Thưa cái duyên đó đó quý vị, là trong đạo Phật gọi đặt trong cái phương tiện mà thời gian. Chứ có thể là trong tiền kiếp, ở trong những chuyện mà truyền thông của Đức Phật á, có những chuyện truyền kiếp mình có thể là mình có nhân duyên, có ràng buộc với nhau đó. Thì có khi cái đời sau đó mình trở lại để mà mình tiếp tục làm cho nhau, tiếp tục sống với nhau. Quý vị nào mà đã đọc cái bộ Thủy Sám á, thì mới thấy được cái nhân duyên chằng chịt từ nhiều đời trước. Có thể có những người mình làm hết sức của mình để cho họ thương mình, nhưng mà họ cũng ghét mình à. Họ cũng ghét mình à. Thưa Đức Phật dạy rằng khi mình làm hết sức rồi đó, hết sức của mình rồi chứ gì, từ khi đó mình biết cái nghiệp lực của mình nó đi về đâu. Tôi nói lại được á, làm hết sức của mình để rồi biết nghiệp lực của mình. Thưa, trong cái chiều hướng, trong cái hàng vạn cuộc sống của mình lăn lóc nhiều đời, thế có lẽ là chúng ta đó, có thể quý vị ngồi chung bên đây đi, thì biết đâu là đời trước mình có thể là bạn bè thân hữu với nhau, Quý vị thấy ngồi ở tỉnh này sẽ chúng kia, nhưng mình có thấy vân tập là một chỗ cùng ngồi với nhau. Tôi nói cái nhân duyên nhìn thấy như vậy đó, là nhiều đời nhiều kiếp, không biết chút nào mình đã gieo tập những cái duyên lành với nhau. Và tương tự, khi mà lành thì có nhiều đời nhiều kiếp gieo tập, thì ác cũng có nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên khi mà chúng ta thấy như vậy, là cái người theo đạo Phật khi mà thấy chuyện nhẫn trong cái bối cảnh không gian và thời gian á, thì nhìn cái chuyện nhẫn, chấp nhận cái mà mình nhẫn được một cách tương đối là có trí tuệ. Và khi mà chúng ta nhìn với cái trí tuệ đó, quý vị, cuộc đời này nè, những cái chuyện mà thịnh suy đó, cũng như Ngài Phạm Hạnh nói rồi đó, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Thưa, nhớ thịnh mình tưởng là lên, suy là xuống, nhưng thịnh có thể là tốt, suy có thể là xấu. Thịnh có thể là cái làm cho mình thoải mái, và suy cũng có thể là cái làm cho mình khó chịu. Thì những thứ đó thực sự là một cái hiện tượng rất là mong manh, qua rất là nhanh. Nó giống như là ngọt sương trên đầu ngọn cỏ và buổi sớm mai vậy. Thế như vậy thì mình đã dùng cái chữ nhẫn vào trong cái việc tu tập chính mình, và làm cho mình bất khổ cũng như là cho đời bất khổ. Thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây, và tuần tới mình sẽ học thêm một cái khác nữa. Thì chúng tôi hồi nãy dường như chùa có thông báo là chiều nay đó, từ đây về sau thì chỉ trong ba cái khóa an cư thôi, ba khóa an cư thôi, thì chúng tôi sẽ dạy được cái giới tướng về của cái Bồ Tát giới. Tôi nói giới tướng là bởi vì có nhiều khi chúng ta học giới đó, thọ giới đó, rồi nói rằng là, tôi lấy ví dụ, nói rằng là giới thứ nhất là mình không có sát sanh, vì thế không? Nhưng mà có nhiều khi mình rất là khó xử. Mình thì mình tu, mình nói là không sát sanh, nhưng mà con mình nó không chịu ăn chay thì làm sao vậy? Vậy thì ví dụ là không uống rượu, ví dụ vậy. Mà giờ đi chạy tùng bạn bè nó ép quá, là không lẽ mình uống miếng thì có lỗi hay không? Thế thì khi mà học giới, muốn cho hiểu được giới để mình giữ được cho mình và giúp được cho người đó, thì chúng ta phải nghiên cứu cho nó tương đối nó kỹ một chút. Rồi chúng tôi nghĩ rằng sư bà hồi tịch, chúng tôi cũng muốn cúng dường, đi dắt lên sư bà tu hành rất là kỹ. Cho nên trong cái 3 tháng an cư truyền thống, tức là rằm tháng 4, cái rằm tháng 7, trong thời gian đó thì chúng tôi sẽ học, sẽ nghiên cứu về các giới tướng, tức là cái hình thức của giới và điều kiện của giới. Thì nếu những vị nào mà đã thọ Bồ Tát giới đó, thì nếu quý vị thấy chưa có vững được đó, thì xin mời cho học, chúng ta cùng học với nhau để mà cùng ôn lại những cái phương thức cụ thể để mà làm cho đời bớt. Còn nếu không bớt được á, thì cũng không có thêm cái khổ. Thì xin quý vị để ý cho. Chứ bây giờ thì chắc là chúng ta đến về chúng ta niệm Phật hồi hướng. Nguyện đến công đức này hướng về khắp tất cả